Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2019. Và đây là bài pháp cuối cùng của khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Khi nào mà cái cuối khóa thiền thì các vị thầy của sư từng nói rằng là khóa thiền chấm dứt nhưng mà sự tu tập của mình không chấm dứt. Nếu anh chị em nghĩ rằng là sau khi mà rời khỏi chỗ này rồi là cái chuyện mà tu hành là quay phủi tay, thì một vị hòa thượng nói rằng như vậy thì bạn đặt cái sự tu tập của bạn nó là một phần separate của cuộc sống của bạn. Bạn phải làm xong, bạn integrate cái sự thực tập của mình vào trong cái cuộc sống của bạn thì bạn mới hiểu được thế nào là thiền. Còn mà chỉ dành một thời gian cũng giống như đi tắm biển vậy đó, đi về cây xanh vậy đó. Sau về cây xanh rồi mình bỏ, mình nhớ gì tới chuyện đó cho mình hùng hục cùng hục mình làm, thì ông nói không bao giờ bạn tiến bộ trong cái sự thiền tập. Mà nói cái thiền này nghe, chứ không có nói cái sự thực tập khác. Vì vậy phải làm cái sao mà mình trong cái đời sống hàng ngày mình đem được cái thiền vô, dĩ nhiên là rất là khó, phải vậy không? Mình ở chùa mà mình còn chưa làm được thôi, sao về nhà. Nhưng mà nếu mà không có làm được thì cái sự hiểu biết của mình về cái sự thực tập nó rất là ít. Mình không tập được đâu, mình không có hiểu được cái gì hết trơn, hoặc giả mình hiểu có cái lý thuyết nào. Bây giờ đó, sư lấy một ví dụ này. Mình nói chỉ tranh niệm. Đó thì sư nghe có một vị nói là cho tới bây giờ rất nhiều vị ở thiền đường Mây Từ đó đã tập cái sư một thời gian khá lâu rồi, bây giờ phải tránh niệm cái gì, biết tránh niệm là cái gì hết, hay là nói không đúng. Rồi thế điều đó có nghĩa là mình tới đó mình nghe rồi từ cái này chạy ra cái này thôi. Tại vì sư nói như vậy là tại vì những người này thích thú cái sự thực tập này, do đó trở lại mình tập cái sư. Còn các vị tập rồi mà các vị không thích, các vị bỏ đi thì sư không có nói. Còn hễ mà mình thích tập và mình muốn rằng trong cái cuộc sống mình cho nó yên ổn, đừng có phiền não, đó là cái nhỏ nhỏ để mình nói cái đã. Bây giờ khi mà người ta nói mình nổi sân mình làm sao? Mình thấy khi mà mình nói chuyện người ta tâm mình rất là háo hức, rồi người ta phản bác, người ta nói trở lại mình nổi sân. Rồi khi mình ăn uống mình thấy tâm tham người rất là nhiều. Đấy, mình có nghĩ có cần phải giảm bớt cái này không? Nếu bạn thấy nếu phải giảm bớt cái này thì chỉ có sự thực tập này mới giúp ra được thôi. Những cái thiền khác đó, nó chỉ giúp mình yên ổn vậy thôi. Mình ngồi một thời thiền tâm mình rất yên rồi ra ngoài là đâu vào đó. Đây là sư lấy một ví dụ, không phải là sư phê bình chỉ trích các vị khác. Thì có một lần đó là sư có dịp đi tới tu tập ở trong một cái trường viện mà thuộc về thượng đỉnh quý vị, không phải là sư đi tu đâu, nhưng mà sư muốn tới đó sư thọ giới. Vậy là sư bị phạm một cái giới trọng, thành ra sư phải tới đó để sư nhờ các vị chư sư đó là giúp cho sư để mà sư thọ hình phạt, để purify cái giới của sư. Mặc dù cái sự mà phạm của mình nó không có rõ về chút nào hết trơn, nhưng mà khi mà mình nghi rồi đó thì các ngài nó phải nên đi tới đó để gặp các cái vị mà luật sư đó, tức là cái người mà trong quan về giới luật đó, ta chỉ cho mình cái cách để mình tập đó. Thì thường thường thì đa phần khi mình tới đó thì người ta isolate mình trong cái tu viện đó, người ta không cho mình đi ra, mà even những người mà bước vô nó cũng không được nữa, hoàn toàn bị cô lập. Mà là ban đêm bắt đầu từ 6 giờ chiều đó là các sư lên tụng giới, thì xong cái vị luật sư mới nói rằng bây giờ từ giờ phút này là ông không còn giới, ông không còn cái seniority nào nữa hết, zero. Vì vậy cái người mình thấp hạ hơn mà gặp ông không có được đảnh lễ đó thì rất là khó mà sống sinh hoạt, vì đó người ta phải isolate mình đó. Thì khi nói như vậy để sư thấy là lúc đó mà sư lên đó, thì sư lên sẽ ở đúng là có 12 ngày thôi. Đó thì họ làm cái gì thì sư không được phép, không có làm, là tại vì sư có nói trước là sư announce trước thì tới, là sư nói là sư tới đây sư không có tập tu tập với họ, mà sư tới sư chỉ xin đi gặp các vị luật sư ở trường thiền đó để mà sư đi purify cái giới của sư, coi vậy thôi. Thì họ vui gì cho sư, họ không cho sư phải lên phải gặp thiền sư, phải interview hoặc giả là phải tham dự những cái sinh hoạt của trường thiền đó. Thì sư để ý các sư rất là căng thẳng. Tụi này ba vị sư, một ông người Singapore, một ông người Indo đó. Thì họ có một cái dãy tăng xá vậy để dành riêng cho cái người mà gọi là tập thời gian ít thôi. Ví dụ mình tới đó mình ở một tuần, hai tuần, ba tuần rồi mình đi về đó. Thì họ dành riêng những cái đó cho các vị mà đó. Rồi còn sư đó thì họ cho sư ở một cái cốc riêng, là tại vì sư lớn hạ, họ không muốn sư ở chung với các vị nhỏ hạ đó. Hạ tức là cái seniority của sư nhiều, họ cho sư ở separate đó. Thì dù ở bên đó hay ở bên này thì cái cuối cùng mình muốn đi lên thiên đường á, thì mình đi lên trên núi á, thì dưới này họ làm cái cầu thang bằng đá đi lên, đó lên trên tới nơi rồi, tới mình lên trên đó mình tập. Thì ra họ cái nguyên tắc của họ là dép á, là phải để cho đàng hoàng tử tế, mình không có được để dép mà để lôi thôi như vậy, họ bắt mình phải sắp cái dép như vậy này. Tụi này đâu có biết, mình mới lên mà, mình mới lên, mình để phải để cổ đi dép ra, để rồi có mấy cái giá mình để cái đi dép vào đó, mình không được để đi dép ở ngoài. Nhưng mà có nhiều vị người ta để dép ở ngoài thì tụi này cũng đâu có biết, tưởng để được. Trời ơi, mình mới để một cái là cái ông kia ông nhảy ra, nhất là ông thấy mình nói tiếng Anh nữa, ông biết là người nước ngoài, ông la mà ông nói tiếng Anh mà ông nói tại sao mà người ta để là dép ở đây mà sư không để, mà thật ra không có bảng rồi vậy ta, mình cũng biết để đâu nữa, mình chỉ thấy là họ vẽ cái vòng trắng là mình nghĩ đừng có để trong cái vòng trắng đó, để ở ngoài thôi. Trời, ông la thì sư nói làm như sư nói được tiếng Anh phải không? Thì ông nói vâng, tôi nói được tiếng Anh chứ. Nói, bây giờ tôi giải thích cho sư nghe, tôi mới tới tối qua, hôm nay là cái bữa đầu tiên mà tôi ở đây, tại ra tôi chưa có biết luật lệ gì hết trơn, thì thôi thì tôi so thì thôi, có gì đâu mà sư la như vậy, có gì không? Sư làm hay mà dữ vậy, chứ làm đúng như một ăn thịt tôi à? Rồi bây giờ tôi hỏi sư mấy hạ? Ông nói ông có 7 hạ, tôi nói tôi 32 hạ nè. Lúc đó là mình cũng cường lên, tôi 32 hạ, sư chửi tôi hả? Lúc đó ông mới sợ đó nè. Ông nói tôi không biết, I'm sorry, I don't know. Đó cái luật ở trường thiền nói như vậy, tôi nói luật trường thiền thì luật trường thiền thôi. Nhưng mà đâu có phải là áp dụng hết cho tất cả mọi người, sao sư căng thẳng như vậy? Sư la tụi tôi rồi, đâu có là ngày mai ngày mốt tụi tôi đi về rồi, thấy không? Ý là sư nói nhẹ nhàng, sư nói rằng là cái chỗ này, cái luật trường thiền thì sư biết thôi, tụi tôi nói tiếng Anh mà. Tôi rồi lại phải bỏ đi. Rồi sau đó là sư khám phá rằng là các vị mà tới nó tập đó nha, là họ làm cái mét của cái meditation hall. Là các sư mà khi mà tới tập phải đăng ký ở trong một cái square đó, và không được mix à. Mix là họ kêu lên, họ la, họ búi ra khỏi chương trình. Còn mình đỡ, tại vì mình có cái square, cái chỗ riêng của mình, rồi mình lên đó mình tập, tại vì mình đăng ký là mình tới đó mình ở một thời gian ngắn, thì đó họ cho mình muốn ngồi đâu ngồi, đừng có ngồi ở trong cái chỗ của mấy người khác. Rồi có một sư đó không biết đi cái sao đó mà tới trễ rồi, trên ngay thiền đường họ la nhau. Thế mình thấy không? Ở một cái chỗ thiền đường mà mình làm khi mình giữ vậy, mà sư thấy ý rất nhiều trường thiền là vậy đó. Họ áp dụng kỷ luật rất là căng, họ làm quá rồi có đâu. Mấy cái này là mình thiếu tu trong sinh hoạt hàng ngày. Họ tập ngồi thôi, ngồi giờ này có giờ kia mà họ xả ra là hết, họ quên. Họ la, họ hét, họ nói cái này, họ nói cái kia vậy đó. Đó thì sư lấy một ví dụ cho anh chị em thấy rằng là cái thiền định là vậy. Bạn tập thiền định là bạn chỉ cần ngồi thôi. Cái đó họ tập thiền định đó. Họ có đó họ ngồi giờ này qua giờ kia. Rồi xả ra là họ trong khi mà interact với nhau là không có khó cái chút gì mà gọi là nhân nhượng hết. Hễ mà lúc mà như vậy là họ sorry. Họ chắc họ làm rất là dữ đó. Thì mình thấy trong một cái trường thiền, một cái vị mà gần như là đại diện cho trường thiền á, mà behave kiểu đó, sẽ nghĩ phải là trường thiền. Dây nè, ta buộc phải đi kiếm cái cordless rồi đi.
Này là cordless mà sẽ
cordless sau là đụng dây. Thôi khỏi cần đi, tại vì khi nói không cũng nghe mà. Ở đó, đó khỏi thâu gì đâu, có thâu thì nó cũng nói qua được này thôi. Đó thì quý vị thấy không? Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của mình. Là bây giờ nếu bạn interest vào trong cái thiền này á, thì bạn phải nhớ phải tập hoài, chứ không phải ngoại trừ trường hợp bạn nói cái life của mình rất là smooth, không no problem, tôi không bao giờ phiền não, tôi không có cái chuyện gì trên thì được khỏi. Còn bạn thấy rằng cứ mỗi lần mà mình mở mắt, mỗi lần mình sinh hoạt là gặp khó khăn. Ngay trong cái community của mình như thế này đó, rằng cũng gặp chuyện đúng chuyện nữa, thấy không? Muốn chi là ở ngoài. Đó thì bây giờ đó, cái đó là cái chuyện quý vị quyết định, cha sư cũng có làm gì được cái trơn. Bây giờ mình đi về đó, mình tập cái gì này? Đó, cái gì nó cụ thể. Bây giờ mình trở lại chánh niệm là cái gì này? Rồi bây giờ làm sao mình giữ chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày? Gọi là sinh hoạt hàng ngày đó, daily activity. Đó. Cái ngày này là ngồi này, rồi mình đi này, thấy không? Rồi có daily activity nữa. Bây giờ chánh niệm là cái gì này? Chánh niệm là sao? Là cái tâm nó để ý tới những cái đối tượng trong tâm và trong thân. Mình có 6 căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mình aware, mình biết tất cái gì nó xảy ra lỗ tai của mình, cái gì nó xảy ra trong mắt của mình, nghĩa là đối tượng nó tới, mình hay biết, thì cái đó mới gọi là chánh niệm. Mà quý vị thấy có chữ chánh trong này á, thì nó không có tà. Tà là nghĩa là sao? Này ví dụ như cháu này hỏi nè, một cái người mà đi diệt dục binh nó có phải là đi chánh niệm không? Không tà, không chánh niệm chút nào trơn. Bởi vì người đó đâu có wash cái body and mind của mình. Cái tâm của họ nghĩ ra ngoài phải đi làm sao cho đúng hàng, đúng lối, là phải đi làm sao cho vậy, cho kia, cái nọ, rồi phải đi phải ngước mặt như thế nào, như thế nọ. Họ biết gì ở ngoài không, họ đâu có thấy thân và tâm của họ. Thì cái này là gọi là tà niệm này. Aware clearly what you do mà you đâu có, không có mindful. Tức là bạn biết bạn làm cái gì đó, à, cái này là phải làm vậy, làm vậy, làm vậy, làm vậy, nhưng mà hoàn toàn bạn không có để ý tới cái tâm gì cả. Sự thấy có một lần có một cái anh đó, anh là anh bà con của sự, rồi tụi này đi lên trên Đà Lạt đó, gặp anh. Đà Lạt là một thành phố ở bên Việt Nam đó. Thì anh ở trong trường võ bị quốc gia đó. Đó, thì anh nói rằng là đó, ngày nào bữa đó rồi sau đó là có cái lễ gì đó, một ngày mùng 1 tháng 11, tôi nhớ hồi đó tôi nhỏ, họ tổ chức cái lễ kỷ niệm cách mạng cái đồ gì đó. Thì anh nói rằng là đó, anh nói là anh dặn là trong gia đình nó đừng có lên thăm anh và cái giấc đó, là tại vì anh đi về dưới Sài Gòn đó, để mà anh đi duyệt binh đó, đi tập ra tập đi diễn hành đó. Cái sư nói ồ vậy thì sướng quá, ông xin lỗi, nói mẹ sướng cái gì cũng nói là vậy. Tôi hỏi tại sao mà anh chỉ thề vậy, thì anh nói rằng cực lắm xưa đi nó rất là căng thẳng, nó bắt mình mặc áo mặc quần mặc cổ nón đồ vô đi nóng nảy cực vô cùng trời. Rồi mình bỏ học để mình dớt. Thì anh nói trời ơi, thằng nào về cũng hết trơn, là cảnh thải nó đi lính đi đánh giặc mà không có gì, mà còn đi vô mà đi mặc đồ chiến đồ cho đẹp rồi đi, cực lắm, cực cùng trời đất, chống sung sướng gì em quý vị thấy không? Như vậy đi như vậy mà thấy cực quá, mà chưa nói mà mới nói không mà đã trả lời như vậy rồi, thì mình thấy cái tâm rất là căng thẳng. Vậy thì có mai phun cái gì đâu, không có chánh niệm được nào hết. Chỉ có tới đó nó bắt làm này. Anh nói mình đi có 15 phút rồi mà nó bắt mình chờ gần 2-3 tiếng, mưa nắng gì cũng đi hết đó. Nó còn nói một câu nữa, cái thằng trước mà ngã đó, nó bắn thằng trước ngã là thằng sau phải đi tới, tức là đi mà đi diệt binh như vậy đó. Chứ còn nhớ nói cái câu đó, nếu mà thình lình mà cộng nó tới mà nó bắn cái thằng gãy đầu mà ngã là thằng gãy sau phải đi tới, không có được đi lui. Nó nói nó dặn nhau vậy. Thì quý vị thấy đây có phải là có chỉ đâu mà chánh niệm. Còn có một năm sư về đây, sư tu tập ở đây là có một cái chú đó, chú tới đây tu tập rồi, chú khỏi Phật thường. Chú nói chánh niệm mà này, mình đưa tay lên này, mình để tay xuống, mình đưa qua đưa lại, cái này là chánh niệm này. Thì là mình chặt gà mình cũng chánh niệm vậy, đưa lên xuống xuống thụt. Mình khi mình nói như vậy thì mình không biết cái chánh niệm ấy, cái chánh ở trong này là tâm, là tâm muốn giết người ta mà sao gọi là chánh niệm đây. Đó là cái lỗi là mình tập và mình chỉ biết cái thân thôi mà mình không thấy cái tâm. Vì vậy bạn có thể chánh niệm về cái thân mà bạn có chánh niệm về cái tâm nữa, chứ không phải chánh niệm về cái thân thôi. Mà chánh niệm về thân là cái gì này, bây giờ ví dụ chẳng hạn này, sư thường lấy cái ví dụ này. Cái ví dụ này sư nói là tại vì sao, bởi vì lúc bây cái giờ phút đó mình làm cái câu chuyện xảy ra, mình không interact ai hết, you by yourself. Thì để check qua thử du có mindful được không, là mình ở trong nhà vệ sinh, thấy không? Đi vô nhà vệ sinh, đi theo với người nào, đi theo mình đây, mình đi vô cùng mình này. Mở cửa, đóng cửa, mình làm cái bu phân minh của cái tay của mình như thế nào, mình biết này. Rồi tới, đi tới, rồi ngồi xuống, rồi đứng lên, rồi vệ sinh cơ thể của mình, rửa tay, rửa đồ, cái đó mình làm mình chứ không có ở với ai. Đó thì mình thử mình làm có được không này. Khoan nói chuyện mà đi ra ngoài mình interact cái đã. Bây giờ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, rồi mỗi buổi sáng là mình đánh răng, chẳng lẽ vừa đánh răng mà nói chuyện à, có vậy không? Đó thì thầy cứ hỏi, khi bạn đánh răng như thế này, bạn có thấy cái movement của tay của bạn không? Rồi bạn thấy cái tay này đánh, thấy không? Hoặc giả là cái tay này đánh, còn cái tay này làm gì? Ví dụ như cái tay mình đánh răng vậy, thì có cái tay kia chống vô tường, để có người nói vậy, hoặc có người chống tay vậy. Mình đâu có pay attention một cái đó. Rồi khi mình đánh răng, mình có nghe gì không này? Nghe tiếng nước chảy này, nghe cái tiếng cái bàn chải nó chà sát ở trong răng mình, bao nhiêu là cảm giác, bao nhiêu là cái vị, cái taste của nó, đủ thứ chuyện hết trơn. Nổi mình thấy mình đứng trong nhà vệ sinh thôi á, là mình duy trì chánh niệm rất là chuẩn, để trong cái chơi nếu mình thức tập Có nhiều thứ để cho mình duy trì chánh niệm lắm, chứ không chơi. Đó là nói về thân thôi, khoan nói về tâm cái đầu. Có vậy không? Còn tâm này, tác ý muốn đánh này, tác ý muốn đi đánh răng này, rồi tác ý muốn đi tắm này, rồi tác ý muốn đi ra lái xe đi đâu đó này, rồi muốn đi chợ đi đủ đi làm cái gì đó sao? Đó là tâm này. Rồi đó, ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, mình đi tới đi lui trong cái chỗ mình làm chẳng hạn, thấy không? Mình thấy cái tâm của mình nó đang để ý tới bước chân, giống mình đi kinh hành, hoặc giả cái tay mình đang làm cái gì đó, mình viết hay làm cái gì đó, mình thấy cái tay của mình nó đang chuyển động, thì là cái tâm của mình nó đang để ý trong cái tay. Như vậy là bạn để ý cái tâm, nó đang để ý cái tay, nó pay attention vào trong cái tay, đồng thời the movement của cái tay này nữa, mình thấy cả hai chuyện luôn. Anh chị em thấy, rất là nhiều chuyện để mình tu trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là nói những cái cây là riêng thôi, nghĩa là mình ở một mình á, mình không có nói chuyện với ai trơn. Có nhiều người than đó, tôi đi ra ngoài tôi interact với người này người kia thành tôi khó tu. Bây giờ nói cái chuyện không interact, bạn những cái ví dụ mà sư nói là bạn làm mình nè, bạn có ở, bạn có đánh răng với ai đâu, có vậy không? Bạn có đi nhà vệ sinh với ai đâu, coi thử bạn có tu được không, vậy thôi. Mà thôi bây giờ nói về thân thôi, chứ còn tâm còn khó lắm, chưa có nói được thôi. Vì vậy đó, mà tâm bây giờ có một cái mà mình rất là dễ thấy này, đó là hỷ nộ ái ố, tức là buồn vui giận ghét, mình nổi sân này nhiều nhất này, có dễ không? Bây giờ mình nói là mình ready để mà người ta nói mình đừng có nổi sân, cái đó chưa làm được đâu. Bây giờ mình nổi sân rồi, bây giờ làm sao đây? Ta ví dụ chẳng hạn như cô kia, cô nói là con có cái con nhỏ bạn đó, nó làm cùng chung sở, không phải bạn nhưng mà người cùng làm chung với con ở trong cái office đó. Nó cứ bày hoài, nó không có dẹp. Thì con bực bội quá, con chịu không nổi. Nó đã bày rồi mà nó còn mình dẹp mà nó còn tập quê mình nữa. Đó thì trong những cái trường hợp đó quý vị xử lý sao? Đó mình nên làm thinh hay không làm thinh? Thì nếu mình làm thinh thì nó bày nữa. Thì người ta thường hỏi thân chẳng á, mình làm cái này để mình xử lý cái tâm sân của mình, trong khi mình hơn người ta. Mình hơn là hơn cái tâm sân của mình này. Bây giờ nó nói rồi nè, nó làm cho mình bực rồi này, nó mình cho mình angry rồi này, thì bây giờ đừng có nói nữa, đừng có think about her nữa, đừng có suy nghĩ về cái người đó nữa, mà watch cái mind của mình, lúc đó làm thinh, quay cái tâm của mình nó như thế nào, nó dễ chịu hay khó chịu, rồi mình thấy là cái tâm mình nó suy nghĩ rất là negative về cái người đó, con nhỏ này, con nhỏ kia rồi nó chửi bới ở trong này, thấy không? Đó, những cái trường hợp như vậy đó, thôi mình đừng có nói nữa. Thế mà căng thẳng rồi thì làm thinh, đừng nói nữa. Thôi, mình kiếm một cái chỗ nào yên, rồi mình quát cái mai của mình. Lúc bây giờ mình suy nghĩ rất là dữ với những người đó. Nhiều lần, nhiều lượt như vậy, cứ mỗi lần mình thấy là mình bị. Rồi bây giờ đó, nếu trường hợp mà nó strong quá, nó mạnh quá, làm sao đây? Nó nói là mình tức quá trời, cái tức là mình chửi nó lại, làm rất là dữ rồi. Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ đó, đi kiếm cái chỗ khác đi rồi á. Thay vì vô trong hơi thở của mình, lúc đó bây giờ mình aware cái emotion mình không có được đâu. Mình aware cái emotion, mình aware cái tóc của mình quay cái tâm của mình quay cái cảm xúc của mình, rất là khó quay, không làm được đâu. Thì người ta khuyên mình vô trong hơi thở đi. Có một cô được, cô nói con vô trong hơi thở mà con đếm cái nhịp tim, bịch 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 bịch, mình ham chỉ trong này thì nó cam đau. Hoặc ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, gọi là mình dùng cái phương tiện, cái means này để mà mình cam đau cái mai mình đã, rồi xong xuôi rồi mình trở ra lại, mình nghĩ về cái chuyện vừa rồi như thế nào, thì mình coi cái tâm của mình mà nó làm vùm vùm vùm, mình vô trở lại, cái vô ra như vậy. Cái gì thấy không? Cái tập ở trường thiền á, thầy sư nói không có nhiều, không có rắc rối, đi ra ngoài không rắc rối. Nếu mà bạn tập được như vậy, bạn patient á, bạn kham nhẫn, cái kham nhẫn của bạn rất là mạnh, bị gặp những cái trường hợp rất là dữ mà, thấy không? Mà bạn xử lý được, bạn biết được cách làm như thế nào để giữ cái tâm bạn yên ổn, thì ông nói rằng là khi mà mình ở ngoài đời đó, mình sống sinh hoạt hàng ngày đó, mà mình xử lý được cái tâm của mình, thì những cái phẩm chất như là tâm xả này, tâm kham nhẫn này, tâm hoan hỷ rồi vậy, nó rất là mạnh. Tâm sân nó dễ yếu, nó không có yếu, nó không có mạnh được, là tại vì sao? Biết mình cách đối đầu với những cái chuyện rất là khó khăn mà mình còn xử lý mình được, thì ông nói rằng là đó, vô trong trường thiền rồi thì dễ quá. Bị trường thiền cái interact mình là ít, với là gì đây, người ta không có cơ hội cải chọc mình đâu. Phật giả là có mà rất là ít thôi, nhiều nhiều lắm thì họ mở điện thoại trong khi mà mình ngồi thiền rồi vậy thôi à, không có gì nhiều. Nhưng mà ra ngoài đời, nếu mà bạn làm được mà bạn tu được vào trong đời sống hàng ngày đó, là cái mai của bạn nó sắp kinh khủng, nó mạnh vô cùng trời đất. Một cái cơn gì mà mình hoàn toàn là mình thinh, mình không có nói hoặc giả là mình xử lý rất là đẹp, tốt đẹp đó, thì xá chi cái chuyện của trong trường thiền. Vì vậy nói thật ra mà nếu mà quý vị mà tu ở ngoài đời, tu bây giờ quý vị đâu có cần trường thiền chứ. Trường thiền nó quá êm ả. Trường thiền người ta tu ở ngoài cũng được, cho nó ta vô trong trường thiền gần như người ta đi trốn. Nó sư nghe mấy quý vị mà nha sĩ, bác sĩ rồi vậy, lâu lâu họ đi hành thiền. Ở trên IMS là một cái trường thiền về Vipassana rất là nổi tiếng của người Mỹ đó. Quý vị tới đó coi bác sĩ tâm thần còn nhiều lắm. Nó stress quá, chịu không nổi. Họ vô đó họ làm, họ tu tập để họ dịu bớt cái stress. Họ vô 1 tháng à, qua thiền của ta 3 tháng, họ vô chuyện 1 tháng, hoặc dậu vài 3 tuần thôi, họ đâu có thì giờ. Chưa biết được là tại vì sao, tại vì mấy anh này là vô chung là last minute, do đó bị nó bắt làm những cái chuyện gọi là tạp dịch á, hay gọi là yogi job á, là toàn chu cột tiêu không à. Tại mấy cái chuyện tốt người ta dành hết trơn rồi. Thật ra trong khi mà chùi cột tiêu rồi, anh cũng chùi cột tiêu rồi, mình cũng chùi rồi, anh cũng nói cho mình nghe, anh bác sĩ rồi. Nếu tôi không có cái trường thiền này thì tôi chịu không nổi, bị xóa chịu quá công chuyện, tôi quá nhiều luật sư rồi vậy. Mà mấy anh luật sư là tôi không có được, tôi thấy này. Luật sư rồi mà đem cái cây vô trong trường thiền nữa. Có chuyện gì là kêu người ta kêu báo cho biết là vân 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 vân. Thì cái đó thì cũng thua thôi. Mình đi là mình muốn be away khỏi cái job của mình mà mình còn đem công chuyện tới nữa thì làm sao mà mình yên được. Vì vậy nếu mà đã đi tu tắt điện thoại thì đừng có liên lạc gì hết trơn, quay câu chuyện thì coi như bỏ đi. Nếu mà bạn muốn trốn vậy đó, đã trốn thì trốn cho tới nơi tới chốn. Còn trốn rồi bà vợ thì đi trường thiền, tôi nghe một cô nha sĩ cô nói đó, bà cô thì đi trường thiền, còn ông thì ở nhà có chuyện gì thì gọi cho bà bắt phone để bà nói chuyện được cái nọ, thì cũng đem câu chuyện vô trong 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 tu sự tu tập thôi. Có những cái mà tôi khuyên mình bây giờ đó, trong khi nói trời rất là khó, trong khi nói mình háo hức mình nói vậy lắm. Đó là chưa kể mà ai mà khơi đúng cái hệ của mình, trời ơi, người ta không nghe mình cũng nhét vô lỗ tai cái gì không mình nói cho được. Thì bây giờ đó có một cái câu chuyện, trước khi mình nói một cái chuyện gì, trước khi mình làm một cái chuyện gì đó, mình đặt câu hỏi cần hay không cần. Ví dụ bây giờ đó mình cần phải báo cho sư biết cái chuyện này chuyện kia, cần hay không cần. Bây giờ trong khóa thiền đừng làm, thấy không? Chuyện gì, chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, tạch, bây giờ điện thoại khỏe quá mà, thấy không? Trong khi mình nói như vậy cái tâm mình rất là chấn động này. Đó, đặt câu hỏi, chuyện nên nói, chuyện nên nhắn tin hay không nhắn tin. Rồi khi mà nhắn tin rồi, được cái tin rồi đó, mình cái reaction của cái mind của mình là như thế nào? Ở trước khi mà bạn bắt đầu một cái gì người ta khuyên mình đó, thường thường mình không có làm được đâu. Sư thấy vậy, để quý vị làm, quý vị coi thử. Thế mình nghe một cái là lấy máy cũng rung liền đó. Không cần biết là nên hay không nên, cần hay không cần. Đó thì mình làm như vậy là tâm mình rất là chấn động, thấy không? Mình giữ cái tâm mình không được. Vì vậy bây giờ trong khi nói, có thể là mình nói mình aware không được, thì mình nhớ trước khi mà mình làm một cái gì, trước khi mình nói một cái gì, mình nhắc coi trong khóa thiền, nói chuyện trong khóa thiền thôi, còn ở ngoài không nên nói nữa. Tại ở ngoài chưa chắc quý vị là làm được đâu. Thì qua thử là tâm có điều có nên nói không này, có urgency không này, có cần thiết không để phải nói không này. Đó, tôi thấy ví dụ chẳng hạn buổi ăn này, sư nói sư kia ông nói chuyện gì đâu, đem ba cái chuyện đâu qua trên internet nói cho sư rồi nhé.
Thì phải không thấy, con xin lỗi, con xin phép sư. Hồi ở trong kia ta nói chuyện quá trời, nói hết rồi, hàng ngày bốn người đứng ngồi im re nghe thả luôn.
Thấy không, có cần gì phải nói đâu.
Nói quá trời, nó nói
luôn. Thì bây giờ chẳng lẽ là bây giờ mình ngồi trong bàn, sao mà ông nói mình không nói, thấy không? Thì sư này góp ý, sư kia góp ý, chỉ con mình sư mua ông điếc là không nói, vì sư cũng muốn chứ chúng sư điếc sư mua quá. Thế quý vị thấy không? Trong khi mà mình sinh hoạt với hội chúng rất là khó khăn chứ chơi đâu. Thế mà mình không nói nhiều, người ta nói mình chảnh, làm le, mình không có muốn tiếp xúc cái này cái kia, thấy không? Mình cũng khổ. Đó, quý vị thấy ở trong trường thiền, huống chi cái chỗ mình đi làm. có khó khăn biết là bao nhiêu. Đấy. Vì vậy cái người mà thầy sư nói mà ra ngoài cái đời sống trong xã hội đi làm, đi buôn, đi bán, đi chợ, đi đồ mà giữ được chánh niệm, ông ấy mấy người này phải nói là số một. Là tại vì ông nói tôi biết mà, tôi tu ở ngoài chợ mà tôi thấy khó vô cùng trời đó. Còn đối với tôi vô trường thiền quá dễ, có khó gì đó. Thiền cứ ru rồi. Không muốn nghe người ta thì đi chỗ khác, thấy không? Bây giờ đó mình nhớ này, trước khi nói thôi, còn trong khi nói là thua rồi. Trong khi nói mình chưa chắc mình đã. Bây giờ trước khi nói mình nhớ, mình đặt cái câu hỏi có nên nói không nói. Cái này là gọi là Champajana đó, Champajana tiếng Pali gọi là tỉnh giác đó. Là đặt cái câu hỏi có nên hay không nên, có cần hay không cần, hợp thời không hợp thời nữa. Thì những cái này là mình có thể gọi là bình yên để mình có thể mình quyết định. Đó thì nói vậy. Còn trong khi nói tâm mình háo hức rất là dữ. Đó thì mình nhớ, mình cũng phải để ý cái tâm háo hức. Nhưng mà sư biết được chắc là rất là khó. Bởi vì sư tập hoài mà sư tế sư cũng khơi khơi lát, sư ngứa miệng sư cũng quá hồi nào hay. Thì quý vị nghe đấy các ông. Ba bốn người nói là còn các vị hành giả tới tu, người ta im lặng vào trong. Các sư nói quá trời quá đất. Nhưng mà biết làm sao, kêu đừng nói à, thấy không? Cái đó là tự mỗi người phải ý thức lấy thôi. Chứ còn sư cũng đâu có làm gì được. Ở trong các trường thiền khác à, mình mà mở miệng một cái là có giám thị họ tới liền tức thì. Ví dụ cô quý vị đi các khóa quên ca coi. Hoặc giả là quý vị đi vô các trường thiền, ví dụ như Như Lai thiền viện ở trên San Jose, họ làm rất là dữ. Nhưng mà giống như trong lính vậy đó, tới đó thì nó đánh đập và hành, đánh đập hành hạ, nhưng mà nó muốn nó bắt làm gì phải làm gì trơn à. Ớt có phải là cái gì đây, nó ớt nó không phải, cái này là cái apple, nó bắt ăn đi phải ráng ăn, thấy không? Nhưng mà rồi mà thả ra thì nó cũng giống vậy thôi. Gọi là sử dụng sức mạnh force để bắt người ta làm theo thì người ta sẽ làm theo. Nhưng mà nếu mà khi mà thả ra rồi là ta nói, ta làm theo ý của người ta thôi. Mình thấy sư thấy trong gia đình sư dễ, từ nhỏ tới lớn ba sư là bắt buộc hết, từ nhỏ tới lớn đứa nào cũng phải đi chùa, đứa nào cũng phải học kinh học đồ rồi vậy đó. Ngay cả một anh, cái anh đó là cháu của là kêu sư, ba sư bằng chú, anh ở Nha Trang, anh ra anh học đó là ông bắt phải đến chùa phải tụng kinh, phải xin giới xin đồ đó. Bữa sau đi theo kinh lành, ông nói giờ con không có đi chùa được, bây giờ con đi theo kinh lành. Mà ông sư biết là ông nói là ông nói cho vui vậy thôi, chứ ông có theo bà nào không, nào không. Thì ông không muốn. Quý vị thấy không, khi mà mình dùng sức mạnh đó, là mình thua rồi. Đừng có bao giờ dùng sức mạnh trong cái sự education hết trơn. Đó là cái lời Hòa Thượng Sử Minh nói đó. Thế mình dùng cái sức mạnh là không là thua rồi. Như vậy sư nói nè, quý vị nhớ trong cái sinh hoạt hàng ngày, quý vị để ý cái thân quý vị càng nhiều càng tốt. Trong cái sinh hoạt hàng ngày, quý vị để ý tâm quý vị. Ví dụ như tâm quý vị nó đang để ý tới cái tay chẳng hạn, nó đang để ý tới cái chân chẳng hạn, nó đang ở tới cái mông chẳng hạn, trong khi mà quý vị ngồi. Rồi quý vị coi thử ý nổ ái ố. Khi một cái câu chuyện mà tới rồi đó, quý vị thứ nhất là có đủ sức mạnh để mình mà không có nổi sân không? Vậy là không, chưa có đâu, có vậy không? Nhưng mà bây giờ đó, khi mà nổi sân rồi đó, bằng xử lý cái vấn đề như thế nào? Đó, ví dụ chẳng hạn mình nghe cô quanh cô kinh pháp rồi cô nói rồi tâm cô bị chấn động này kia rồi, nhưng mà chưa không thấy làm gì hết, chỉ kinh vậy thôi, nhưng mà ít ra đã thấy, thấy không? Còn có người không thấy gì hết trơn, cứ làm theo quan tính. Bây giờ mình đã thấy rồi, bây giờ mình xử lý như thế nào? Đó, mình nhớ lại những cái phần instruction sư đã nói, coi thử mình làm được không. Rồi bây giờ cái cuối cùng nữa, người ta nhắc mình đó, là đừng cái gì đừng có hấp tấp. Nghe mà kêu một cái là tay âm mình hoàn toàn mất chánh niệm. Và khi mà mình mất chánh niệm là sao, là mình react rất là dữ, có chuyện gì là mình phản ứng liền. Cái tâm mình rất dẫn động mà làm sao, thấy không? Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, sư đang ngồi đây, sư nói sư quên cái bắt kiến, sư chạy âm sư lấy mà ai mà giữa đường mà chặn sư cái là chết, thấy không? Mà ví dụ chẳng hạn sư lấy một ví dụ này, ví dụ như buổi sáng sư ngủ dậy thật là sớm. Tại vì sao sư ngủ dậy sớm? Sư biết cái giờ đó không có ai dậy, chứ con mình sư dậy thôi. 3 giờ là sư chuẩn bị sư tập cái việc cân kinh của sư, thấy không? Mà trong cái phần instruction đó, sư tập theo cái phương pháp họ nói rằng là phải tập continuously, đừng có ngừng lại. Đó là cái chỗ khác ngừng, nhưng mà cái bài tập của sư, cái ông trong chỉ là đừng có ngừng, rồi không cần, đừng có cần tập nhiều, mà tập ví dụ như bao nhiêu, ví dụ một ngày được 500 cái thì ngày đó cứ 500 cái, ngày sau nhớ 500 cái, rồi chờ 5-3 ngày mình lên 510 cái, 20 cái, slowly slowly mình progress, và phải tập đúng giờ. Đúng giờ nghĩa là sao? Regularly, đừng có bơ tập bơ bỏ. Mà trong khi mình đưa tập là tập cho continuously, đó là những cái trong đó lúc đầu đừng có làm nhiều, làm ít ít thôi, cho đến khi mà cái body mình nó quen rồi thì làm nhiều. Hồi sáng là sự đang tập của chúng 10 chạy vô nói ông sùng, bình thường sự bực cái đó cái lắm, tự nhiên cha nổi nỉ không, 3 giờ sáng dậy vô nói ông sùng một đoàn uống cà phê rồi vậy đó. Nhưng mà hồi sáng sư làm thinh, tôi nghĩ thôi bây giờ tập được thì thôi mang về rồi mình tính sao bao nhiêu bây giờ thấy không, đưa nó về rồi sư giữ cái tâm sư giấc ngủ. Nhưng mà tại sư phải, tại sao mà sư giỏi vậy? Không phải sư giỏi đâu, tại vì mượn chút sư nhiều chuyện quá như sư phải làm thinh thôi, mười ảnh sư á, thấy không? Đó, trong cái cuộc sống hàng ngày mình không có fix được cái idea gì. Sư dậy 3 giờ sáng à, sư nhớ sáng này là 3:15 sư dậy rửa mặt rồi xong xuôi là đúng 3 giờ là sư tập. Tự nhiên 3:10 ông chạy vô mình đang tập, mất nửa tiếng mới xong. Mà ông tới mà ông vô, mà ông đâu phải là ông vô ông đứng uống cà phê không thôi. Ông nói tôi uống cốc cà phê ngay xưa, tôi nói ờ, rồi ông đứng không nói. Trời ơi sao tôi vậy, sao tôi nói, trời ơi. Đó, thấy không? Everything could happen. Vì vậy đừng có muốn cái gì mà phải làm mong fix idea là mình phải làm cái này cho được, làm cái này cho được. Cái đó rất là khổ. Bây giờ đó, bây giờ buổi sáng được thì buổi trưa này quý vị về hết rồi thì sẽ tập, có gì đâu, một ngày 2 lần thôi. Khi mà mình biết mà du di đó, mình biết flexible thì mọi sự nó yên. Đó, đó. Còn mình không có address, mình không flexible thì mình cứ dậy rồi mình đi tới là chết, là thế gian nó đập mình chết thôi chơi. Vả lại là anh chị em thấy không, mình sống đâu có phải là mình, nhất là các sư nữa, đâu có sợ mình sống mình được đâu. Mình phải nhờ người này người kia nữa. Rồi khi mà mình nhờ đỡ người ta thì mình phải mến người ta, mình phải giúp người ta, người ta giúp qua giúp lại các bạn. Hoặc giả là đâu có phải là mình sống mình nào, mình có còn con, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái đủ thứ chuyện ở trong chùa để có sư ca, ca lạ, sư nhỏ hả, đâu mình đâu sống được mình, thấy không? Thì mình phải là vui gì vậy? Cho mình không có muốn cái gì cũng phải theo ý mình hết trơn. Mình muốn cái gì mà theo ý mình á, là một ngày nào mình sẽ nhân danh Phật pháp, mình làm cái công chuyện mà mình giết người ta, mình đánh người ta. Nếu tôi làm cái này cho chùa mà, Phật giáo tôi xin cái tiền này cho chùa mà, mình nhân danh chùa để mình làm những cái chuyện mà là làm cho tâm tham tâm sân của mình nó càng ngày nó càng nhiều. Cái đó là mình thiệt là unfair với chính mình, cái gì không? Chùa thì thôi, chùa là của bá tánh mà, không phải là sư nói là sư phê bình chỉ trích ai, nhưng mà sư thấy vậy đó. Mình là nhà sư thì mình phải ráng mình tu tập để mình giữ cái tâm cho mình cho yên. Ngay cả sư nói gia đình cũng vậy nữa, mình nói rằng mình làm cái này cho sự cho hạnh phúc cho gia đình mình phạm những cái chuyện bất thiện không à, ai lãnh nghiệp cho ai nữa, có người nào khác đâu. Vì vậy sư chỉ chia sẻ với quý vị để quý vị nhớ vậy thôi, còn quý vị đồng ý không cái đó là chuyện của quý vị, sư không có dám nói. Quý vị nhớ những cái chuyện như vậy, đôi khi mình nhân danh cái này những cái kia, bởi vậy không ai có thể nhân danh đạo Phật mà giết người ta được cái trơn à. Vì Đức Phật đâu có khuyên người ta chém giết, cũng giống là giết gà trong chánh niệm, làm khi có giết gà trong chánh niệm hay làm gì mà có đi vượt binh mà chánh niệm được đâu, cái chuyện nó vô lý. Cái đời sống hàng ngày nó cho phép mình, mà với lại nó trật cái nguyên tắc rồi, thấy không? Đâu có phải là chánh niệm trong cái thân thôi mà còn cái tâm nữa, tâm mình mà ác chỗ đó thì làm sao đây. Rồi tôi kể quý vị nghe có cái câu chuyện. Cái cô đó, cô mới nhờ một cái cô sư cô bên truyền thống Bắc Tông đó, đi qua bên Myanmar đó quý vị, gặp thiền sư, hỏi thiền sư một câu dùng cho cô. Thì cái cô này cô mới là nói cái câu tiếng Việt cho sư dịch ra. Thì cô nói như thế này: thưa sư, người Phật tử của con đó, nhờ con qua hỏi thiền sư đó, là cái cô này cô làm cái chuyện này cô có tội không? Cô làm như thế này là cô nói rằng là chồng cô bên Việt Nam làm cái nghề đồ tể giết heo, tối nào cũng giết heo hết trơn. Mà quý vị biết rằng ông này ông giết heo rồi đã bỏ con uống rượu nữa. Rồi cô này đó buổi trưa buổi khuya mà về mình giết heo là thức cô dậy, mày cầm hai cái giò con heo của tôi rồi ông giết. Rồi bây giờ sao, tội không tội này? Ông chồng biểu bà vợ đó, là phải gì đây mà cái cô mà Phật tử của con, cô nói rằng là mỗi buổi sáng là ông chồng kêu là phải cầm hai cái giò sau để con heo nó vùng vằng đó, để thọc huyết nó, chích nó. Cô này là ăn chay đó, tu tập ăn chay niệm Phật đó, ăn chay mà ông chồng bắt làm vậy. Theo ý cô, có tội không? Có tội. Tại sao không?
Tại vì không phải làm theo ý mình, làm theo ý theo lệnh.
Nếu theo lệnh thì mình cũng sẽ cãi được chứ cô.
Dạ, nhưng mà cô cãi không được.
Tại sao biết cô cãi không được?
Không, cho là cô cãi cho chồng cô mà ông điên sao cãi.
Có cô đuổi điên không?
Dạ có chứ, chắc chắn. Cô đuổi điên.
như vậy thì mình cứ cầm cái giò hoài để cho ông chết hay sao? Ta không tội mà, không tội tha hồ mà làm.
Dạ không, lúc đó cô làm nhưng mà nó làm cũng không muốn.
Vậy thì hiểu rồi, đó thì cái đầu nói cái đó đúng rồi đó nè. Rồi bây giờ ra cứ làm hoài hay sao?
Dạ thì phải làm vậy thôi.
Thấy không? Thế đó.
Theo con thì nếu mà con gặp trường hợp đó, con sẽ mình phải làm theo để mình giữ cái gia đình cho nó bình yên.
Dạ rồi.
Nhưng mà mình niệm Phật để cho cái đó nó mau qua cái giai đoạn đó.
Bây giờ đó, ông thầy sư ông nói tại sao mà cô từ chối không được? Nói nếu không từ chối thì ông đánh cổ, giống như cô nói gì hết vậy đó. Bị uống rượu vô say mà. Vô say rồi thì đánh đập rất là dữ đó. Nhưng mà đó, ông hỏi cô này đó là trong khi mà cô sống với chồng cô đó, ông chồng này có cái điểm yếu nào không? Thì là cô này cô nói là ông rất là sợ cô bỏ đi. Thấy không? Tại sao không thông minh mà dưới khai thác cái điểm yếu này? Bây giờ ông nói tôi quá là tôi bỏ tôi đi à? Ông đừng có tưởng mà tôi ra khỏi nhà này tôi ở có kiếm chỗ nào được. Nghĩa là mình chấp nhận mình làm, mình không có tội. Có vậy không? Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà cái người mà tu tập phải kiếm cái phương tiện nào đây này? Rất là hòa bình, rất là peaceful, rất là yên ổn để mình giải quyết cái khó khăn của mình. Chứ không phải là mình nói tại không có tội thì mình cứ... Dạ, anh không nói gì hả? Thì không nói chuyện đứa con, thật sự không có nghe nói đứa con. Thì nếu mà ông động đất thì dẫn đứa con đi chứ có sao đâu. Chứ mình ở đó thì cũng địa ngục mà. Phải vậy không? Nếu mà cô nói thiên đàng thì thua, thưa không có dám cãi. Thì cô thấy không? Nghĩa là cái... Ý sư muốn nói là cái ông thiền sư ông gợi ý cho cô. Yeah. Mình làm xong rồi mà mình suy nghĩ coi thì có cái cách nào để mình thoát ra khỏi cái chỗ này không này. Đó. Nếu như mà một cái người mà tu tập nhiều đó, tâm mà được yên ổn hoài đó, sẽ thấy cách đó, không phải chơi đâu. Tại vì cô này cô niệm Phật, ra sư cũng không có ý kiến, sư không có nói gì, không dám hỏi gì, nói gì trơn. Còn nếu mà cái người mà tu hành mà đó là chưa kể cái phước đức của mình đó nghe, tự nhiên câu chuyện nó trổ đi chỗ khác. Để ý cho coi. Khi mình làm những cái chuyện mà có chuyện mà cái bằng đạo đức cái tâm của mình tu hoài thì câu chuyện đó nó xảy ra với ai cũng xảy ra với mình đó. Cái chú mười em sư chú nói đó, chú lên trên đại sứ quán của Việt Nam đó, chú làm cái gì đó không biết, chú xin giấy xin tờ gì đó không biết. Chú đi với vợ chú thì chú nói bây giờ em phải đi lên cần tôi ngồi tôi giữ xe cho xe nó không có chỗ đậu làm sao đây, để cảnh sát nó tới là tôi lái tôi đi liền. Thì khi nào mà em xuống thì kêu điện thoại cho biết chỗ đậu xe này. Chú nói trời ơi, cô lên cô làm 4 tiếng đồng hồ, cô xuống mặt mày một đống, cô la ông sùng, cô nói nó làm không được, làm không được, làm không được, làm không được. Nó nói này nói kia, tôi bực quá tôi muốn chửi nó đừng cái nào. Cái chú nói trời ơi, mình đi năn nỉ tụi nó mà sao mình chửi nó. Thì bây giờ nó nói là khi mà mình muốn xin cái giấy gì đó thì mình đừng có để cái tên Mỹ của mình vô, mà phải để tên Việt Nam. Đấy. Thì điền cập thì nó bắt yên lái. Chú Mười nói vậy thì bây giờ thôi gì đây để tôi lên tôi quay thử làm sao. Thì chú trong cái thời gian đó chú kiếm được chỗ đậu xe là hai vợ chồng để tới đó. Thì chú nói nó nói cái gì thì mình cũng ừ hết trơn. Nó nói bác đừng kiểu này, bác đừng kiểu cái kia, bác đừng kiểu nọ rồi vậy. Ông nói tôi làm có 15 phút rồi xong, cô tôi cái tay phiền cô vợ tôi cái thằng mình đi bắt đầu bằng một cái tâm hoan hỷ vui vẻ mà mình chấp nhận mà, thấy không? Còn mình làm với cái sân, mình tới cái sân người ta phiêu mình tức thì ta cảm nhận liền. Ví dụ người ta không có khó khăn ta cũng khó khăn mình, thì chú đó chú kể cho sư nghe một cái ví dụ đó. Đó thì anh chị em thấy không, đây là những cái kinh nghiệm sống này. để giúp mình này. Mình cần những cái này. Trong khi mình tới lui trong sanh tử luân hồi đó, mình sẽ lấy vợ, lấy chồng, mình sẽ có nhà, gia đình, có con, có cái. Bây giờ mình làm sao đây? Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục cái con đường này hoài hay sao? Đó, nhưng mà cái này là sự lựa chọn của mỗi người thôi, cho mình không buộc ai làm gì hết trơn. Nhiều người họ nói tôi chỉ cần niệm Phật, là tôi chỉ cần tập thiền định, tâm yên ổn vậy được rồi. It's ok. Thì cũng được, thì sao không? Sao? Phải vậy không?
Dạ.
Dạ là sao?
Chuyện đời nó khác nữa
này. Khác
hả? Khác hơn chuyện thầy kể nữa. Dạ. Dạ.
Mà có phải là mình cũng có tu thì có được cái phần phước ở trong đó không?
Dạ. Đấy. Là sẽ có ngã đạn.
Ừ. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình á, khi mình tới mình đối đầu với câu chuyện đó, mình tới với một cái thiện tâm, cho mình không phải tới với tâm tham tâm sân. Có vậy không? Thì là cái người kia họ cảm nhận, thì mọi chuyện nó sẽ gỡ ra cho mình thôi. Đây là sư đọc một vài cái để quý vị nghe. Là mỗi năm á, có rất nhiều người Việt Nam mà qua bên Miến Điện họ tu xuất gia vô duyên, giống ở đây Ngài Hòa Thượng Kim Triệu tổ chức cho các mấy cái thanh niên vô đây rồi xuất gia vô duyên 10 ngày 15 ngày, mà bên kia đó họ đi có nửa tháng, đi có 3 tháng rồi luôn. Và có một cái anh đó là anh làm cái gì về máy vi tính rồi gì đó không biết, thì anh qua bên Myanmar, anh cạo đầu rồi anh xuất gia tu bên đó. Và bây giờ nhập hạ xong rồi đó thì anh phải đi về, anh không có thể nào được. Cái thứ nhất là anh lập gia đình rồi, mà cái thứ hai nữa là anh công ăn việc làm đâu có được đi được nhiều được cái đâu. Đây là anh cái bậc bị mất việc, anh bị mất việc rồi anh kiếm được một cái việc mới. Thì khi mà kiếm được cái việc mới thì anh xin, anh mới nói cho anh đi một thời gian cái đã, để anh đi tu tập rồi anh đi về, anh ở ngoài Hà Nội đó. Thì quý vị nghe cái phần tiền pháp anh nói này. Thưa thầy, hết mùa an cư, tức là mùa hạ rồi đó, những hành giả như con là người tại gia cư sĩ phải xả y, phải trở về với đời sống thường nhật của một người bình thường. Với hàng núi công việc, những chuyến công tác liên miên và vô số phiền não của đời sống gia đình mà chúng con phải đối đầu khi trở lại. Mình nghe cái này là giống quý vị rồi chứ gì nữa. Quý vị ở đây quý vị tu tập được 10 ngày là 3-4 ngày quý vị thấy tâm rất yên ổn, nhưng mà đâu phải ở hoài, thấy không? À, xuống rồi hết khóa thiền rồi lập sư hộ pháp đuổi đâu dám ở nữa, thấy không? Không cũng hỏi giấy tờ sao mà ở hoài vậy, chừng nào về, thấy không? Rồi. Vậy con muốn ngài thiền sư cho con một lời khuyên nào cho những người cư sĩ như con bây giờ, cư sĩ hiện đại đó. Tại vì con đi như vậy là con để công chuyện cho người khác làm, bởi vì họ cho phép con đi mà, họ giao cái đó tạm thời cho cái anh đó, anh đã làm rồi là anh con về là anh giao lại cho con, chứ anh không muốn làm cái chỗ đó nữa. Hằng núi công việc cần phải giải quyết, những rồi đây rồi khi mà vô làm đó rồi thì có những cái đi công tác nữa, phải đi chỗ này chỗ kia, rồi cái đời sống gia đình mà của con với vợ con nó đầy dẫy cái phiền não, trong có yên ổn. Vậy thì bây giờ sao đây? Bây giờ tôi tu rồi đây này, tôi vô đây thì thầy nói gì tôi làm hết trơn, nhưng bây giờ tôi đi ra rồi, bây giờ tính sao đây? Ông nói đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Đó cái lời mà tôi khuyên anh được. Bây giờ anh có cái job mới phải không? Thì anh cố anh làm để anh show up cho người ta thấy là anh giỏi, anh đừng có làm cái đó. Để mà anh giỏi thì anh cứ việc làm giỏi, anh cố gắng làm thêm nữa để cho anh thấy mình giỏi. Vì khi mình cố gắng như vậy thì mình make an effort. Mà cái effort này thì đâu có phải là nó last forever đâu. Cái khi mà mình giải đãi mình không làm nữa, mình làm bình thường, làm người ta thấy mình à. Người ta sẽ hỏi ta bữa trước anh làm xuyên vậy mà bây giờ anh làm vậy. Thì tôi khuyên bạn một câu, đừng quá để cho mình quá busy, đừng quá bận rộn. Cái thứ nhất, làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ, đừng có để cho người khác sâu rằng là mình hay là giỏi. Trong thực tế bạn không thể một lúc làm 2-3 công chuyện. Nếu là người có trí, tức là có sự hiểu biết, có trí tuệ, wisdom, bạn sẽ tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái nào làm trước thì làm, cái nào để sau được là phải để sau, chứ đừng có ôm đồm muốn làm nhiều thứ. Cái gì chưa cần sẽ tính, mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ. Làm không hấp tấp, không hối hả, không vội vàng, không ôm đồm nhiều việc trong lúc để rồi không có cái nào ra cái nào hết. Đó là cái mà tôi khuyên anh, cái điều thứ nhất. Tại vì anh nói với tôi là anh trở về, anh biết bao nhiêu công chuyện anh phải giải quyết, đừng có ôm đầu. Hãy nhắc nhở mình là bây giờ mình sẽ giải quyết cái gì mà ưu tiên một mình làm cái đã. Ví dụ như bây giờ công chuyện nhà với công chuyện gia đình của mình, với công chuyện bên ở sở, thì mình giải quyết cái chuyện ở sở trước đây này. Còn cái gia đình mình thì từ từ mình để sau, mình giải thích cho vợ con mình biết là mình phải cần, sau khi mà mình từ Myanmar về là mình phải đi chỗ này chỗ kia vì cái công chuyện ở trong sở làm, bà phải yên tâm và phải kham nhẫn chịu đựng, tại vì tôi mới vô mà, thấy không, phải tìm mọi cách. Thế vậy cái đó là ưu tiên một mà, công việc mà làm sao này. Một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng tâm cứ như người ấy không lẫn lộn, không cần phiêu. Còn khi mà bận rộn thì tâm nó lẫn lộn, làm chuyện này chuyện kia, làm chặt lắc thì người ta nhắc mình á, làm cái sao mình giữ cái tâm mình chưa yên ổn khi mình làm công chuyện này. Thì cái người mà có trí tuệ sẽ làm thế, bận rộn chắc bận làm hết chuyện này cái chuyện kia không ngừng tay, nhưng mà làm cái nào ra cái đó, không có lẫn lộn. Tâm sáng suốt biết cái gì cần làm nên làm theo tứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm lẫn lộn, cảm nghe áp lực công việc nặng nề. Đấy là trường hợp ông nói có tôi này. Trước khi mà tôi biết tu tập, chặt công chuyện tôi làm, tôi lẫn tới lẫn lui, tôi quên trước quên sau. Đôi khi khách hàng tới nó hỏi tôi có cái món hàng đó, tôi cũng quên, tôi cũng biết tôi có không nữa. Mà có rồi bây giờ tôi không biết để đâu nữa. Nó chờ tôi chút tôi đi kiếm, mà chờ hết nổi cái nó bỏ đi luôn, mất luôn. Rồi khách hàng của là tôi háo hức lắm, tôi muốn bán cho được. Ông nói mấy cái đó, từ khi mà tôi gặp không cần háo hức. Làm sao organize công chuyện mình cho đâu vào đó, đồ đạc mình cho có quality, hàng của mình đó, có quality, bán là bán cái giá vừa phải, đừng có quá thách, mà cũng đừng có bán rẻ, không có dạy gì mình bán rẻ hết trơn. Và ông nói rằng là tôi không bao giờ mà tôi bán hàng hay là tôi đứng trong cái sạp mà tôi muốn bán cho được, không, tôi không cần. Tôi chỉ theo cái nguyên tắc đó là hàng của tôi là hàng thứ tốt này, thứ hai giá cả của tôi là giá cả phải chăng này. Rồi cái cuối cùng mà tôi biết là tôi không cần phải bán, là tự nhiên khách nó tới mua thôi. Ông nói như sư kể đó, ông nói khi mà tôi để ý tới một người khách một bước qua phòng đó, là tôi nhìn cặp mắt họ nhìn ở đâu, và họ hỏi cái câu gì trước tiên, và họ hỏi cái câu đó và họ nhìn cái vật đó là tôi biết họ thích cái đó cái lắm. Thì cái giá đó là phải như thế nào tôi đã biết ở trên thị trường rồi, bởi vì xung quanh tôi là bao nhiêu hàng nó bán tôi biết hết trơn rồi. Đó thì ông nói rằng là mình khi mà mình bán là mình đừng có muốn bán quá, mà khi mình mua cũng đừng muốn mua quá. Mình muốn mua quá là người bán hàng nó bóp cổ mình, mà mình muốn bán cũng vậy. Tại sao bạn bị áp lực này? Tại sao bạn bị căng thẳng này? Áp lực là do phiền não. Nếu có trí tuệ thì sẽ không nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện hay một kinh nghiệm nào đó xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, bạn chưa nắm vững kinh nghiệm này đâu. Khi bạn căng thẳng có nghĩa là sao? Là bạn chưa biết. Do đó khi người ta hỏi tới là bạn run mà, là bạn căng thẳng. Còn khi mà bắt đã know well everything thì bạn sao bạn căng thẳng được? Có vậy không? Thì trước khi mà mình làm thì mình phải học cái đã. Tại vì mình không học tới nơi tới chỗ, hoặc giả là mình làm biếng, mình không đi tìm đi kiếm để mình hiểu cái vấn đề của trong khi mình làm cho nó rõ ràng. Do đó khi mà ta tới ta test mình, ta hỏi mình là khi mà đụng trận có cái câu chuyện gì đó mình hốt hoảng, mình mặc cảm. Nó sẽ có quen của một cái chú đó, chú đi kiếm việc mà chú kiếm việc không có được, là tại vì sao? Tại vì khi mà nó hỏi hỏi bây giờ chắc là chú run mà, là tại vì sao? Chú có thằng con, bà vợ chú biểu là chú phải làm cái sao mà đi làm nhưng phải để buổi chiều để đón thằng con. Thì cô này, cô dentist, cô không có, cô không có available, cô đi giờ đó phải chia ra, chúng tôi có phải đóng cửa phòng mạch. Công việc chú này khi có khi không, còn việc của cô làm rất là thường trực. Nhưng mà biểu chú đi lại làm chung với cô đi, lo sổ sách giấy tờ hai vợ chồng cùng làm, chú không chịu, chú tự ái, thấy không? Làm sao đây? Thành ra khi mà tụi nó hỏi về vấn đề mà nó nói là bây giờ tôi cần anh làm buổi tối cho tôi, hay là cần giờ gì đó, là chú lập cập chú trả lời được là nó biết rồi. Và nó cần việc thì nó thuê một thời gian rồi nó đuổi. Áp lực là do cái gì đây? Áp lực là do phiền não. Nếu có trí tuệ bạn sẽ không cảm nghe áp lực. Khi có một sự cố hay một cái câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được cái kinh nghiệm này. Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu cho nên không biết cách xử lý, hay xử lý một cách vụng về, cẩu thả. Khi người ta hỏi mình đó, hay là người ta kêu mình làm cái gì đó, mình không có, không có nắm rõ vấn đề. Mình cũng honestly mình nói là mình không nắm rõ vấn đề. Mình nói cho người ta, mình pretend là mình giống như là mình biết cái câu chuyện. Mình tưởng mình hay, mình giỏi, mà thật ra không phải. Đó, vì vậy cái sự mà honesty ở trong công chuyện cũng rất là quan trọng đó. Mà nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ nói đại rằng mình không biết một, mình biết một mà mình nói cho 8, 9, 10 vậy đấy, chủ nó biết cái gì không? Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực nặng nề. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ hãy quan sát, học rồi từ từ hiểu. Không có gì đáng để phải sợ hãi căng thẳng hết. Bây giờ chỗ này không được thì mình đi kiếm chỗ khác thôi. Đó mà cái câu chuyện mà gì đây, cái công ăn việc làm nó cũng do cái phước cái đức của mình nữa. Ví dụ thế quý vị mở cái tiệm á, âm thầm gì đây mà tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Tại vì sao? Tại vì nhiều người nó cạnh tranh quá mà cái phước của mình không có nữa. Đó, rất là nhiều người hay giỏi mà thứ thấy làm ăn đó thất bại. Thất bại là tại sao? Ngoài mà cái chuyện hay giỏi rồi trong này có cái phước cái đức nữa, chứ không phải chơi đâu. Tôi biết Ubakhin. Ubakhin là thầy của sư phụ của thầy của anh ca. Chắc quý vị nghe nghe cái vị đó rồi, là Thiền Niệm Thọ đó. Là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh, lúc mà anh đang còn chiếm cứ xứ Miến Điện. Ông giữ 5 công việc khác nhau ở trong cái cabinet của ông thủ tướng, của thủ tướng mà không phải thủ tướng nhà, mà của cái ông mà toàn quyền người Anh đó. Lúc bây giờ là tại vì thuộc địa mà, thuộc địa thì mới có cái ông mà đứng đầu. Anh nó chỉ định ông này là coi hết thống đốc á, governor cái trong xứ Miến Điện đó. Đó thì là gì đấy, anh này làm giữ cái 5 chuyện ở trong cái cabinet của ông mà thống đốc đó. Ông hoàn tất mọi công chuyện do cho ông thống đốc đã giao phó, mà còn dành thì giờ dạy thiền cho rất nhiều thuộc cấp nữa, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây là một người chuyên tập thiền Vipassana, một vị thầy dạy tư niệm xứ có rất nhiều trí tuệ, dạy cách thức làm nhiều công việc khác nhau mà không cảm nghe áp lực từ công chuyện. Người ta nói lúc chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công, toàn vùng Đông Nam Á, toàn bộ chính phủ, thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá bỏ chạy thoát qua bên Ấn Độ đó. Vì Anh lúc bây giờ là Ấn Độ thuộc về Anh. Thì khi mà Miến Điện mà bị tấn công, bị Nhật tấn công là toàn bộ chính phủ là mấy ông mà bự bỏ chạy hết, chạy qua bên Ấn Độ đó. Vì và khi mà để ra là để lại vô số tiền bạc vàng bạc, cửa ngõ mở, muốn vô lấy bao nhiêu lấy. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ông có thể dùng tiền để làm nhiều chuyện, nhưng Ubakhin gom góp tất cả, đóng thùng đem sang Ấn Độ giao trả lại cho toàn quyền Anh, cho ông không giữ khác nào hết. Đây là hạng người sống với hạnh chân thật, tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng, dù làm rất nhiều việc tâm không lẫn lộn, dù rất bận rộn. Bận rộn mà không lẫn lộn, bận rộn mà không có tham lam ở trong này, bận rộn mà tâm nó không chấn động là tại vì sao? Tại người có trí tuệ. Cá nhân tôi, tức là nói về ông thiền sư này, ông nói cá nhân tôi năm 2005 tôi cũng gặp tình trạng trầm cảm nhẹ, vì có quá nhiều thiền sinh đến đây tu tập và thực tập, tôi cùng mình tôi vậy. Trong cả trường thiền đó là rất nhiều dạy học và dạy pháp không à, dạy về pháp học, còn mình tôi là dạy về thiền. Vì vậy rất nhiều người tới buổi sáng, ông nói cái chương trình của ông là sáng 8 giờ là tôi phải đi xuống, tôi cho người Myanmar cho giới, rồi sau khi mình cho giới xong rồi tôi phải ra tôi tiếp mấy người mà thiền sinh nói tiếng Anh, người Tây đó, tức nó người da trắng không thôi ngài, ông nói vậy đó, cho ông không có tiếp người da vàng nói tiếng Anh, bởi vì người Mã Lai cũng nói tiếng Anh mà người Mỹ họ cũng nói tiếng Anh, nhưng mà cái người da trắng đó, họ không muốn mix với cái người da vàng. Tại vì khi mà trình pháp á, mấy người da vàng quá họ không hiểu, thành ra họ không muốn trình chung, họ xin được một cái buổi riêng, trình riêng cho ông. Ông nói từ 8 giờ rưỡi mà cho tới giờ cơm là 10 giờ rưỡi là tôi phải giúp mấy người này. Ăn cơm xong, ngủ một chút, 4 giờ tới là người Myanmar vô, rồi tới 5 giờ rưỡi, 6 giờ là người Việt Nam tới, rồi tới tối là người Đại Hàn, suốt ngày như vậy. Mà tôi bây giờ đó, bây giờ tôi đau này, thành ra tôi không cho làm gì nữa. Tôi bắt 4 năm ngày tôi mới cho trình pháp lần. Bây giờ tôi biết organize rồi nè, tôi không có ôm đùm công chuyện nữa. Thiền sinh tới là chuyện của thiền sinh thôi. Tôi cũng phải giữ gìn sức khỏe của tôi nữa chứ, tôi cũng phải có thời giờ tôi nghỉ ngơi nữa chứ. Mà cái câu chuyện tôi làm đó, tôi biết rất là rõ, tôi không có sợ cái gì hết. Nhưng mà nó nhiều quá, nó làm cho tôi bị căng thẳng, áp lực. Do đó lúc bây giờ tôi mới đi liên, bây giờ tôi mới lên, tôi mới gọi điện thoại cho ngài Jyotika. Jyotika là một vị thiền sư Pháp nổi tiếng lắm. Ngài có một cái chỗ ở trên Mi Miêu đó, hôm qua kể cái chuyện mà ông ở trên đó rồi ông phải đi bút nước, bút đồ, rồi cổ tiêu rồi vậy đó. Trước đó ở vùng Mi Miêu là giống vùng rừng núi của Đà Lạt. Trước đó tôi đã gặp và trao đổi với ngài. Tôi thưa với ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, tâm tôi rất mệt mỏi và căng thẳng. Ngài dặn tôi, ngài nói rằng chỗ của tôi đấy, sư hãy lên đó đi, tu tập và giữ tâm mình cho thư giãn. 10 ngày nhập thất, tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở về lại thiền viện Sủ Minh dạy thiền lại. Tình trạng trong hiện tại còn tồi tệ hơn là năm 2005, đây là năm 2011 và 6 năm rồi. Nhưng tôi thấy vấn đề không gì hết. Là bởi vì sao? Là bởi vì tôi không có muốn áp lực trong công chuyện. Các quý vị thấy đây là một cái rút, một cái kinh nghiệm này. Tới 10 giờ rồi, phải để cho quý vị đi nấu ăn cho thôi. Nói qua một lát anh nhịn đói à. Quý vị có muốn hỏi gì không? Ngày cuối cùng có muốn hỏi gì không? À con, mời.
Có muốn hỏi gì về cái chuyện ăn chay nào đó sư?
Ừ. À, thì dù mình là ăn mặn là vì các thích, các sư thích ăn mặn. Bởi vì như thế này, ở trong giáo lý của cái đạo này, Nam Tông đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng đó, cái mặn và cái chay á, by definition á, là cái mai mình nó như thế nào khi mình ăn. Ví dụ mình ăn tofu là đồ chay, mà mình tham lam quá trời đó, thì Đức Phật nói cái đó không tốt. Đấy là đó, bên này nói vậy đó. Chay mặn không có nghĩa là vegetable, mà chay là cái mai nó pure khi mình ăn. Mình ăn không tham lam, mình ăn vừa phải, mình ăn mình nhớ mình để dành cho những người khác, đừng có dành cho đó là cái chữ vegetable đó. Cái thứ hai nữa đó, mình nói rằng là mình ăn như vậy là mình giết súc vật, thì tại vì mình ăn con gà do đó người ta mới giết, có vậy không? Điều đó có nghĩa là con gà nó chết là vì mình ăn, nói vậy thì đúng rồi nè, phải không? Nhưng mà có những cái chúng sanh đó, nó không có ai ăn hết trơn mà nó vẫn chết như con người chẳng hạn. Thì Đức Phật nói là tại nghiệp của nó, mình không ăn nó vẫn chết chứ thường. Mấy người bị accident chẳng hạn, do ai? Do họ, do ai không? Có ai ăn thịt họ đâu, họ vẫn tối như thường đó. Thành ra rồi hồi xưa đó, Chư Tăng đó, là sống nhờ cái chuyện đi trì bình khất thực. Bưng cái bát ra ngoài chợ, ai cho gì nó, đâu chẳng lẽ không? Tôi ăn bỏ răng bên này, không, tôi ăn bỏ răng bên này. Chứ cái này đúng rồi. Họ có quá ra rồi, họ cho thì mình ăn thôi. Đó là lý do tại sao mà Chư Tăng không có, nhưng mà Chư Tăng bên này là không được ăn buổi chiều. Bởi vì mình make it easy cho người ta support mình. Đấy. Không biết sư nói gì con hiểu không? Vì vậy, chay mặn là tùy theo cái tâm của mình. Mình nhớ mình đừng ăn có tham lam, mình nhớ ăn trong tín niệm. Nếu mình quá tham lam thì mình ăn chay mình cũng không tốt. Đó là cái cách phải giải thích. Cái thứ hai nữa là gì đây? Mới nói rồi tức thì quên rồi. Mà cái thứ ba là cái cách của chúng ta là phải đi bát. Chúng sanh chết không phải là tại mình ăn. Mà con để ý cho coi, cái người mà tham lam mà sân hận nhiều quá, ăn vô không giải quyết được vấn đề. Con người ăn chay mà vẫn nổi sân như thường. Bởi vì cái đồ ăn thì nó có bao tử cho nó đâu vô cái mai rồi, phải không? Người ăn chay nhưng mà cái tâm nó không có thay đổi mà. Tâm tu thì nó vẫn như thường thôi. Mình nghe rất là nhiều người là sư, là thầy, là sư cô rồi vậy mà làm những cái chuyện đó. Mình nghe mình rất là afraid. Thì cái vấn đề là cái mai chứ không phải là cái bao tử. Nhưng mà càng ngày đó mình thấy rằng đó, các sư phải nên ăn nhiều vegetable, ăn chay nhiều, rồi phải tập thể dục thể thao nữa. Chứ đừng ăn thịt cá nhiều, nó đâu có tốt, phải không? Mình ăn thịt đỏ này, rồi mình có biết thịt đỏ là cái gì phải không? Red meat đó. Rồi gì đây, uống sữa rồi chứ nhiều thì mấy cái đó thì mấy người bị ung thư đâu, dính ăn cái đó vô là dính hết. Thì bây giờ mình ăn vì lý do sức khỏe, mình ăn để mình keep cái life này going để mình tu.